18y.net giới thiệu câu chuyện Chuyện tình quán cà phê phần 6. Phần 6, 3 giờ chiều, anh ca gọi mọi người dậy cùng đi tắm biển. Bên phía con trai đã xong xuôi cả, giờ đứng chờ bọn con gái. Chả biết là gì mà lâu dữ, chỉ việc thay đồ bơi thôi mà. Khoảng 15 phút sau thì đám con gái ra, chị L vẫn là người nổi bật nhất với bộ bikini màu xanh chuối. Con Lacoste kỳ này đã rút kinh nghiệm, mặc áo thun màu tối đi tắm biển. Còn hai con ca sáng thì đồ bơi hai mảnh ra bãi biển. Mọi người chơi đùa rất vui vẻ, có mỗi con Lacoste là ngồi trên bờ vọc cát. Em cũng ngại chuyện hôm trước nên cũng không dám đến rủ nó ra chơi, tắm biển chán. Mọi người lên bờ chơi oản tù tì đắp cát. Sau nhiều lượt oản tù tì, em là người thua chót và phải chịu nằm cho mọi người đắp cát lên người. Chị L ngồi ngay phân đầu em, ngước lên là thấy hai bình sữa đập vào mắt liền. Hai con ca sáng thì mất nét phải biết. Nó đắp hình tờ rim em cao như núi rồi còn cười tâu tuét nữa, chả nữ tính chút nào. Đoạn rồi anh ca gọi con Lacoste tới chơi thì nó từ chối. Không lẽ nó giận em đến vậy ư? Mà nếu giận thì tại sao lại đi chung với em? Thiệt chả hiểu nổi. Trời sụp tối thì mọi người rời bãi biển để đi ăn hải sản, cả nhóm vào một quán ở gần bãi luôn, rồi gọi đồ ăn thức uống. Nào là bạch tuộc nướng, tôm cua, lẩu cá, đủ hết cả, rồi bia bọt các thứ. Riêng con Lacoste thì uống coca, chị L uống hơi nhiều, mặt đỏ hết cả lên. Em liếc sang con Lacoste thì nó cứ ngồi im một mình, chả nói chả cười gì cả. Em liền gắp đồ ăn cho nó. Cảm ơn anh. Nó cảm ơn rồi lấy điện thoại ra bấm. Em cũng chả biết nói gì thêm, quay lại chém gió với anh ca và mọi người tiếp. Nhậu xong cả nhóm đi dạo trên vỉa hè, đoạn thấy một hàng cây rất đẹp, có cả xích đu nữa, rất thơ mộng. Cả nhóm dừng lại chụp hình. Lúc đó một con bé làm ca sáng gọi em: anh đẹp trai ơi, chụp với em một tấm đi, nghe thích lắm mấy bác ạ. Rồi em vào đứng tạo dáng với nó cho con kia chụp, rồi đổi người chụp qua chụp lại, chả con nào thèm chụp với hai thằng lựu đạn cả. Đoạn rồi em chợt thấy con Lacoste cứ liếc liếc em thấy ghê lắm mấy bác ở. Sau buổi đi chơi mệt lã thì mọi người về khách sạn ngủ. Em đang lim dim thì điện thoại reo, chị L gọi: N hả? Chị ngủ không được, em đi hóng mắt giới chị được không? Chị nài nỉ quá nên em cũng ráng đi, dù rất buồn ngủ. Cả hai đi dọc dưới bãi biển, tắm đủ thứ chuyện, gió mát lồng lộng, sóng vỗ rì rào. Lãng mạn lắm mấy bác ở. Em gằn giọng hỏi chị: bộ chị không yêu chồng chị hả? Yêu chớ, vậy sao chị còn ấy với em? Tại em đẹp trai, giờ em đã sexy, em nó định là chị thuộc dạng mê trai rồi. Đoạn rồi chị quay lại nhìn em thắm thiết rồi kéo em vào vách tường gần đó rồi nhẹ nhàng hôn em. Cả hai âu yếm nhau một hồi thì chị đẩy em vô vách rồi tụt quần xuống và bi dây cho em. Sáng hôm sau, tới 12 giờ trưa em mới ngủ dậy. Em xuống sảnh ăn trưa rồi đi lòng vòng mua ba cái quà lưu niệm. Bỗng em có điện thoại, Lacoste gọi: anh nghe, anh về khách sạn gặp em được không? Có chuyện gấp. Rồi ok, em về khách sạn gặp nó. Nó hốt hoảng nói: em, anh chở em về được không? Gì, mới đi chơi được có tí đã về rồi. Mẹ em bắt về, mẹ nói mẹ ở dưới quê thêm mấy bữa nữa nên em mới dám đi. Ai ngờ mẹ về đột xuất, nãy mẹ gọi điện la quá trời. Em cũng không muốn chở nó về lúc này mấy bác ở, đi chơi chưa được lâu, đường xa lắm chứ có phải từ quán tới nhà nó đâu. Hay anh bắt xe Phương Trang chở em về nhé? Không, em sợ đi một mình lắm, anh chở em về đi. Nó năn nỉ mãi, rồi em cũng đành phải đồng ý. Em báo với anh ca và mọi người rồi 2 giờ chiều hôm đó chở nó về luôn. Đi trên đường nó cứ gật gù sau lưng em suốt. Rồi em hỏi: em bị sao vậy? Em thấy chóng mặt quá, em thấy nó có vẻ mệt thật. Hay mình nghỉ tí nha, nó không nói gì. Em tấp vô một căn nhà nghỉ ven đường, đoạn rồi vào lấy phòng. Em dự định lấy hai phòng cho tiện, chị cho em hai phòng nhé. Bỗng con Lacoste níu tay áo, em lấy một phòng thôi anh, nghỉ chút rồi đi liền mà, hai phòng tốn kém lắm. Em ngỡ ngàng, không lẽ đây là kế hoạch của con bé, và mẹ nó cũng chả có gọi điện kêu nó về. Vậy anh chị lấy một phòng hay hai phòng? Em đắn đo một hồi, cho em một phòng. Đoạn rồi cả hai vào phòng. Cái hơi mát từ máy lạnh tỏa ra làm tan biến mọi mệt mỏi. Em quăng ba lô xuống đất, nằm phịch xuống giường. Bấy giờ em mới để ý sắc mặt của Lacoste, mặt nó nhợt nhạt hẳn. Em vội đứng dậy dìu nó ngồi xuống giường. Em thấy trong người sao? Em thấy chóng mặt quá, dự là nó bị trúng gió rồi. Em vội lấy chai dầu xanh trong ba lô ra sức lên hai thái dương cho nó, cũng không thấy bớt bao nhiêu. Em hỏi liều để anh cạo gió cho. Trúng gió kiểu này mà không cạo thì nguy hiểm lắm. Nó không nói gì, có vẻ ngại. Đoạn rồi nó tự giác cởi áo khoác ra. Anh quay mặt chỗ khác đi. Em liền quay mặt đi, nó định cởi áo trăng. Đợi một lúc sau thì nó bảo, được rồi, anh quay lại đi. Em quay lại, con Lacoste đã cởi áo ngoài và áo ngực ra vất lên giường mấy bác ạ. Rồi nó dùng áo khoác che phần trước lại, để lộ cái lưng trắng nõn nà. Anh cạo nhẹ thôi nhé, mấy bác có biết lúc đó em hứng lắm không? Chỉ muốn đè ẻm ra và địt ngay và luôn. Nhưng đối tác đang bệnh thế kia, thật không nhận tâm. Em đứng dậy tắt máy lạnh với cái ba lô, lấy ra cái cạo gió rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường, đối diện với cái lưng của em nó. Em thấm dầu lên lưng nó rồi nhẹ nhàng đưa miếng inox cạo gió lên, cạo chậm chậm theo đường xương cá. Da con gái tuổi teen mềm mịn lắm mấy bác ở, lúc đó em chỉ muốn ôm trọn cơ thể nó vào lòng mà thôi. Đau quá, nhẹ thôi anh, nhẹ thì sao mà ra gió được, em cạo đến đâu, nó rên ư ử đến đó, cứ như giáp vậy đó mấy bác, vừa cạo mà vừa muốn thủng quần luôn. Lúc này đây, người con bé ướt đẫm mồ hôi, mùi dầu gió nồng nặc cả phòng, lưng nó đỏ hết cả lên, trúng gió nặng luôn. Em mà không cạo cho nó thì có mà chết. Đoạn rồi em quay mặt đi để cho nó mặc áo vào, mặc áo xong nó nằm ngủ luôn. Tội nghiệp, đường xa mệt nhọc mà còn bị bệnh, nó ngủ say như chết các bác ạ. Lúc này đây, em chỉ biết ngắm nó ngủ, môi nó hồng trở lại rồi, chứng tỏ cạo gió có hiệu quả. Nó nằm nghiêng, ôm gối ôm, môi hở he hé khi ngủ. Em chỉ muốn bò tới hôn nó một cái. Em nằm trên giường ngắm nó đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay. Anh N dậy, dậy. Em giật mình tỉnh giấc, con Lacoste đang hối hả gọi em dậy. Em nhìn lên đồng hồ, đã 7 giờ tối rồi. Chết mẹ, 7 giờ rồi sao? Đoạn rồi em trả phòng, chở Lacoste phi thật nhanh về Sài Gòn. Đến hơn 11 giờ tối mới về đến Sài Gòn. Em đương chở nó về nhà thì nó dặn, chút nữa tới đầu hẻm anh cho em xuống nhé. Mẹ em mà thấy anh chở em thế này thì là em chết rồi. Khi tới đầu hẻm, em cho nó xuống rồi tạm biệt mà đi về. Quả là một ngày vất vả. Em về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ luôn. Reng 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 reng, em giật mình dậy, điện thoại em reo, Lacoste gọi. Em nhìn đồng hồ trong điện thoại, đã 2 giờ sáng rồi. WTF, lại chuyện gì nữa đây? Giờ này còn gọi điện, anh nghe hu hu. Anh ơi, anh qua nhà em đi, gì thế này? Nó khóc gum sùm trong điện thoại. Em hoảng cả lên, rồi, rồi, anh qua liền. Em mặc luôn bộ đồ ngủ, khoác thêm cái áo hút đi, rồi lấy xe chạy sang nhà nó ngay. Em vừa chạy đến đầu hẻm đã thấy nó ngồi co ro dưới gốc cột điện. Em dừng xe, tắt máy, chạy đến dìu nó đứng dậy. Em sao vậy? Nó ngước lên nhìn em, hai con mắt sưng húp, nó bắt đầu mếu rồi khóc òa lên. Thôi thôi, nín nín, có gì kể anh nghe. Nó vẫn tiếp tục khóc, em phải dỗ thêm mấy lần nữa nó mới chịu dứt. Em sao vậy? kể anh nghe, nó nức nức mà nói từng chữ, em về nhà, mẹ chửi, em hước đánh em, hước còn đuổi em ra khỏi nhà nữa, thì ra chuyện mẹ nó kêu về là có thật, em đã nghĩ xấu cho nó rồi. Thôi nín nín, anh xin lỗi, tại anh rủ em đi chung, nó lại khóc tiếp, thôi lên xe, anh chở đi ăn chè, đoạn rồi em chở nó vi vu trên đường, em thích ăn gì anh chở đi, anh chở em về nhà anh đi, em buồn ngủ, em bắt đầu hoang mang rồi mấy bác, rồi thiết nghĩ giờ nó cũng không có chỗ ngủ, thôi thì chở nó về nhà em luôn cũng tiện. Rồi những suy nghĩ đồi bại bắt đầu nhảy múa trong đầu em chạy thẳng về nhà mình, giờ này ba mẹ em vẫn còn say ngủ, em nhẹ nhàng đẩy xe vô nhà, khóa cửa, rồi dẫn nó lên lầu vào phòng em. Phòng anh bừa bộn thiệt, em quê vãi ra mấy bác ạ, quần áo, quần lót, em vất lung tung cả ra phòng, luống cuống nhặt thấy mẹ luôn, em làm phiền anh quá, em xin lỗi, ca, không sao em. Ngủ một mình chán lắm, có thêm người ngủ chung cũng vui. Cái đệt em vừa nói, cái quái gì thế? Con Lacoste nghe vậy cũng không phản ứng gì. Em liền đánh trống lãng, để anh xuống nấu mì cho em ăn. Rồi lật đật xuống nhà, vào bếp, ở dưới bếp, em bối rối lắm mấy bác ạ, nước sôi cũng không để ý, rồi em cắt chả lụa, thịt đồ vào tô mì, xong một tô mì chất lượng luôn, em bưng mì, coca lên phòng, vừa mở cửa phòng ra thì thấy nó đã ngủ rồi, rồi em tự xử tô mì luôn, vừa ăn vừa nhìn nó ngủ nhìn dễ thương lắm mấy bác ở, nó mặc bộ đồ phi, khoác áo khoác ở ngoài nên che mất hai trái bưởi. Nhưng để lộ cặp đùi trắng như bông bưởi, em bắt đầu mất kiểm soát, em chồm người dậy, mò lên giường, chậm rãi hôn lên má ẻm một cái, rồi vén tóc hôn lên trán, rồi hôn lên mũi, rồi hôn nhẹ lên môi ẻm. Rồi thêm cái nữa, nó ngủ xoay như chết, chả biết gì cả mấy bác ở, rồi em từ từ dùng tay chở mình, em nó nằm ngửa ra, rồi từ từ kéo vạch nơ tuy a áo khoác xuống, hai trái bưởi lộ cả ra. Cái áo phi bị lệch qua, lộ cả núm ti hồng hồng nữa, tới lúc này em biết mình không thể kiềm chế được nữa rồi, thằng nhỏ dựng lên căng cả cái quần ngủ. Mùi cơ thể của ẻm cứ thoang thoảng trong phòng em, lúc này thông suốt một điều, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, đi tới bàn học, lấy cái bóp, rồi lấy cái BCS trong bóp ra. Bỗng em nhớ đến cái lần qua ăn cà ri với nó ôm em rồi em cọ thằng nhỏ vào nó đẩy em ra, nghĩ đến em thấy hơi bất an, chắc gì nó chịu, lỡ nó sợ quá, la làng lên thì em có mà chết. Bố mẹ em đang ngủ ở phòng đối diện, em đấu tranh tâm lý một hồi lâu, sau đó quyết định đi mang khăn giấy và gel bôi trơn đi xuống toilet dưới nhà và tự xử. Sau khi xả ra hết thì ham muốn cũng giảm đi nhiều, em lên phòng, khóa cửa để đề phòng bố mẹ vào, rồi lấy gối để xuống sàn mà ngủ, Lacoste ngủ say mềm ở trên giường.